Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tôi hỏi một thanh niên ngư phủ lý do vượt biên. Tôi nghe nói làm ngư phủ được trả lương cao hơn các nghề khác. Em nói lương có cao nhưng không đủ ăn. Cá tôm đánh được công ty hải sản quản lý. Mỗi tàu quốc doanh đều có nhân viên nhà nước đi theo. Bọn này gian lận đem cá tôm đi bán ở ngoài khơi trước khi vào bến công ty. Ngư phủ không được chia phần đó. Tất cả đều là lợi tức của nhân viên nhà nước có thế lực, có hệ thống ăn chia. Ngư phủ chỉ được trả lương theo mỗi chuyến đi. Tôi giả ngây thơ nói, trong chế độ xã hội chủ nghĩa, công bình, làm gì có tham nhũng? Các em tỏ ra tức giận vì những lời nói đúng sách vở của tôi. Có em mỉa mai tôi.
Chú cải tạo tốt quá mà sao chưa được về? Chú tin công bình chứ ai mà tin?
Tôi cảm thấy vui vì phản ứng hồn nhiên bộc trực đó. Tôi hỏi tiếp một em nông dân trẻ, tại sao vượt biên trong khi em là lực lượng nòng cốt của chế độ, chỉ sao có người công nhân thôi? Lối hỏi theo bài vở của tôi lại làm cho người được hỏi tức giận. Em nói,
xin lỗi chú, làm mà không ăn, làm gì chú?
Tôi hỏi tiếp, trên đường đi chú thấy lúa tốt quá sao không đủ ăn?
Lúa tốt, thu hoạch có, nhưng trừ vào tiền phân, tiền giống, tiền thuốc trừ sâu, tiền nước, tiền đóng thuế nông nghiệp hết sạch chú ơi. Chú có biết đất còn đẻ nữa đó.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đất đẻ là thế nào?
Thực chú ở tù lâu quá rồi, cái gì cũng không biết. Bây giờ là thời kỳ khoán sản phẩm. Xã giao ruộng đất cho gia đình cày cấy, rồi gia đình đóng lại tùy theo diện tích và hạng đất như mình thuê đất của đền chủ ấy mà. Có 7 loại hạng đất, từ 1 đến 7, tùy theo tình trạng màu mỡ. Nhà em 5 người được giao 1 mẫu đất rưỡi, đất hạng 4. Ra công sức mà làm, năm đầu còn khá. Trừ hết các khoản giống, phân, thuốc, nước, máy cày còn dư được 400 kg thóc. Qua năm sau cũng miếng đất đó, nhưng xã giao 1 mẫu 7 và là đất hạng 3. Tình trạng đất đẻ và đổi hạng như vậy đó chú à.
Một em quê ở Đà Nẵng tên là Trung, cầu thủ giữ giải trung vệ tự do cho đội tuyển bóng đá Đà Nẵng, đi vào Sài Gòn để dự giải vô địch bóng đá hạng A toàn quốc. Xe chở cầu thủ về Sài Gòn có mang theo trầm hương để bán lấy lời cho đội tuyển ăn thêm. Khi bị công an Phú Khánh bắt, em phải đứng ra nhận lãnh. Theo sự sắp xếp của nhà dù dắt, khi mang trầm đi, khi bị bắt phải có người nhận. Trưởng đoàn phân công mỗi ngày trực, tới phiên ngày trực của người nào. Nếu bị khám phá,
người đó phải nhận món hàng đó là của mình. Trung giải thích, cầu thủ hạng A lương mỗi tháng 500 đồng. Mỗi lần đi đá và đi tập được ăn tiêu chuẩn 300 đồng một ngày. Nên hầu hết cầu thủ phải tiêu tiền nhà. Người có trách nhiệm phải nghĩ cách làm ăn để duy trì sự tồn tại của đội. Tôi hỏi, mỗi ngày ăn 300 đồng, làm sao mà đủ sức đá, trong khi ly cà phê đá giá 50 đồng rồi. Trung nói,
đó là đội Đà Nẵng có tiếng là giàu á. Các đội khác có đội chỉ có 200 đồng tiền ăn mỗi ngày mà thôi.
Tôi hỏi tiếp, vậy vào đội làm gì khi không đủ tiền ăn? Tiền thu bán vé ở đâu? Bây giờ nhiều người xem bóng đá lắm. Trung giải thích,
phải vào đội bóng để được ở lại thành phố chứ. Nếu không em phải đi nghĩa vụ quân sự hoặc kinh tế mới hay nghĩa vụ lao động. Tiền bán vé thì nhiều, nhưng đó là phần quản lý của ty thể dục thể thao, không ai được quyền biết ngoài tỉnh ủy.
Một em khác không đợi tôi hỏi kể chuyện là gia đình em có người em trai làm vận động viên xe đạp. Trong chuyến đua về nguồn khởi hành từ Sài Gòn về Hà Nội, người em trai được về hạng nhì và được giải thưởng bằng một ban khen và một ảnh Bác Hồ. Trong khi gia đình em phải mua sắm chiếc xe đạp hết 2 cây vàng và tốn chi phí tập dục. Vào đoàn đua, được có hộ khẩu ở lại thành phố, khỏi phải làm nghĩa vụ quân sự hoặc đi kinh tế mới. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cái gì cũng thiếu, chỉ có thừa bằng khen và ảnh Bác Hồ. Em kết luận như vậy. Chỉ 2 ngày ở trong trại giam Nha Trang, tôi được biết thêm nhiều thực tế ngoài đời. Sáng thứ hai, xe tiếp tục về Sài Gòn. Ra khỏi nhà giam, xe chạy vòng qua nhiều đường phố Nha Trang để đến ty công an đón đủ 4 nhân viên áp tải. Tôi được dịp nhìn Nha Trang sau hơn 12 năm chưa thấy lại. Công viên bờ biển xơ xác tiêu điều, cây cối không được tu xén tu sửa. Trên đường phố người qua lại đông đúc, hầu hết là đi xe đạp và đi bộ, kể cả sĩ quan hải quân biệt cộng trong đồng phục quần xanh áo trắng nón cối xấu xí. Sau 12 năm giải phóng, Nha Trang biến đổi nhiều quá, không tìm đâu ra một tà áo trắng thước tha của nữ sinh ngày trước. Ngày nay những thiếu nữ chỉ mặc áo cuộc đơn sơ, có nhiều thiếu nữ đi xe đạp đàn ông, áo quần mặc nhiều màu xanh, màu đỏ hay xanh lá cây. Tôi nghe nói ngoài dân giải được bán theo tiêu chuẩn, được phân phối màu nào may mặc màu ấy, không lựa chọn. Có nhiều người đàn bà hơi đứng tuổi mặc một chiếc quần 2 ống màu xanh và vàng đối chọi nhau. Trước năm 1975, một phụ nữ miền Nam dù ở thôn quê cũng không ai ăn mặc như vậy. Không người phụ nữ nào đạp xe đàn ông tự nhiên như bây giờ. Đoạn quốc lộ từ Cam Ranh đến huyện lỵ Tuy Phong, Phan Thiết hư hỏng đầy bụi bặm. Xe ngừng lại một quán ăn, bọn công an áp tải sau khi mua hộ Sam và tôi 2 đĩa cơm, chúng vào ngồi ăn trong quán. Một em bé trạc 12 tuổi, gương mặt xanh xao gầy ốm đến gần mời chúng tôi mua trứng gà luộc.
Chú mua trứng gà đi chứ, cho bán rẻ cho.
Tôi trả lời, chú không có tiền.
Sí. Chú là công an mà không có tiền, công an giàu lắm đó.
Chú không phải công an đâu cháu, chú đi nhờ xe. Mấy chú công an vào tiệm ăn kia kìa. Khi cháu gái đến sát bên đuôi xe, sang cửa mình nhấc tay lên, cháu gái thấy chiếc còng nơi tay. Phản ứng tự nhiên á lên một tiếng, rồi lùi ra xa, dương mắt to lên nói.
À, hai chú là tù, chú có phải là ngụy quân cải tạo không?
Vâng, chú là cải tạo, nhưng không phải là ngụy.
Chú không phải là ngụy, sao chú lại cải tạo? Bộ chú là phản động à?
Tôi chợt nhớ, các em nhỏ này không thể nào hiểu được. Tôi không muốn các em gọi người cải tạo là ngụy. Ngoài xã hội, người ta đã quen rồi. Các em nhỏ không hề biết gì về chính quyền cũ. Tôi nói tiếp. Sao cháu biết cải tạo là phản động?
Bà cháu nói, bà cháu cũng là sĩ quan ngụy cải tạo. Bà cháu là thiếu úy. Bà cải tạo 5 năm mới về. Sao chú chưa về?
Những người đi qua đường tò mò đứng xem. Em bé gái lấy ra 2 quả trứng cho tôi và 2 quả cho Sang. Tôi muốn trả tiền cũng không được, vì tiền công an áp tải giữ. Gọi em trả lại thì em bé đã chạy qua bên kia đường. Vài người cho chúng tôi các loại, nào thuốc lá, bánh mì, chuối và nước uống. Chúng tôi cảm ơn không nhận. Họ cứ tự động bỏ vào chỗ ngồi, rồi giang xa xa nhìn. Bọn áp tải chạy ra xua, đám đông chỉ giang xa xa, không giải tán. Tôi nghĩ đến em bé bán trứng gà. 4 cái trứng trong số vốn cỏn con, 10 trứng gà đựng trong một cái sổ nhỏ, cơ nghiệp thương mại của bé. Mới từng ấy, tuổi em đã phải bỏ học, buôn bán để nuôi gia đình. Em đã quyết định cho chúng tôi một phần tài sản của em. Cộng sản đang ra sức tiêu diệt mọi truyền thống của dân tộc Việt Nam để dựng lên một xã hội theo ý chúng muốn. Trong đó, con người luôn luôn rình mò hận thù nhau, đấu tranh với nhau không khoan nhượng. Chúng đã giết hàng triệu người, triệt phá các công trình xây cất, đốt hết sách vở tài liệu văn hóa, làm thay đổi đời sống kinh tế của cả nước, làm cho mọi người phải nghèo khổ để cho bọn cán bộ đảng viên được độc quyền no ấm. Nhưng chúng không tiêu diệt nổi tâm hồn người Việt, tấm lòng luôn luôn thương người nghèo và bên vực kẻ yếu, phát xuất tự nhiên từ tâm hồn của người, không cần ai nhắc nhở. Em bé gái ở cái tuổi lên 10, sinh ra và lớn lên ở xã hội mới, được dạy cho tiếng ngụy để gọi chánh quyền cũ, được xem bao nhiêu lần những phim ảnh tuồng tích nói xấu, bôi bác sĩ quan chánh quyền cũ. Nhưng thấy chúng tôi bị tù, em vẫn thương xót, xúc động. Tôi nhận 2 quả trứng, những điếu thuốc lá, món quà nhỏ người đi đường ném cho là nhận cả tấm lòng của người dân đối với chúng tôi. Tôi không tủi thân khi bị thương hại. Trái lại, tôi rất sung sướng vì qua sự biểu lộ đó, tôi thấy tâm hồn người Việt Nam vẫn còn. Chính tâm hồn trong sáng đượm thắm tình người đó làm cho đất nước Việt Nam tồn tại. Cộng sản không tiêu diệt được tâm hồn của người. Trái lại, chính tâm hồn người Việt đang dần dần tiêu diệt chúng. Tổ chức bạo lực chỉ là sức mạnh bên ngoài. Tình cảm của con người là sức mạnh bên trong. Bao giờ bạo lực không còn sử dụng được, tổ chức không còn bền vững, lúc đó tình yêu của người sẽ thắng và cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Gần tối, xe về đến đầu xa lộ Biên Hòa. Hàng mặt hà dày trồng hai bên bờ làm phong cảnh ít nhiều thay đổi tươi mát. Sài Gòn bây giờ người đi lại tấp nập hơn những năm đầu sau khi cộng sản chiếm miền Nam. Tôi đảo mắt nhìn quanh trong một lúc, muốn thấy hết chung quanh một cách tham lam. Lòng tôi nôn nao như người đi xa trở về quê cũ. Trước kia tôi không hề có cảm giác đó. Một khi ra đi rồi trở về Sài Gòn, Sài Gòn đối với tôi là đất khách, là nhà trọ. Quê tôi ở Quảng Nam, gia đình tôi ở Đà Nẵng. Tôi chỉ thấy nao nao mỗi khi xe lửa hay trên máy bay nhìn thấy đỉnh núi Két. Trái núi đứng thẳng có hình cong như mỏ Két nằm về phía tây nam Đà Nẵng. Hay màu biển xanh thẳm bày ra phía dưới thân phi cơ đang giảm cao độ để đáp xuống. Tôi là đứa con hay đi xa, nhưng lại nhớ quê nhà, không đi Đức, luôn luôn tìm dịp để về với quê hương, với gia đình, nơi in dấu trong đời tôi những kỷ niệm. Bây giờ, cảm giác đó tôi dành cho Sài Gòn. Xa cách rồi mới thấy, Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình. Chuyên hồi ký tại chuyên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.